nên mới phát khởi đấy. Chỉ có Phật mới thấu triệt pháp khổ vui trong lục đạo tam đồ, biết được triệt để, được rốt ráo. Cho nên, Phật có khả năng giúp đỡ chúng ta giải quyết vấn đề, giúp chúng ta lìa khổ được vui. Tuyệt đối không thể xem thường hai đoạn kinh này. Đây là vô thượng diệu pháp của chư Phật Như Lai khác miệng đồng âm tuyên thuyết. Chúng ta có thể coi như tổng cương lãnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện trong thế gian giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Phật xuất hiện trong thế gian để làm gì? Để làm việc này. Sau khi tán thán, chư vị hãy xem tiếp kinh văn. Các khiển thị giả vấn Tấn Thế Tôn, tức mỗi vị đều sai thị giả đến vấn An Thế Tôn. Đây là lễ mạo, Phật phái thị giả đến vấn an Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lễ tiết, đây cũng là một hình dáng cho người ta coi. Lễ này chẳng thể bỏ. Người chẳng có lễ thì sẽ chẳng ở yên trong thế gian được. Nhưng hiện nay, người ta đều coi thường lễ tiết. Nếu coi thường lễ tiết, thì nói thật ra, dù tu học Phật Pháp có giỏi cách mấy, quả báo sẽ ở đâu? Quả báo sẽ chẳng ở cõi người, hơn phân nữa là ở cõi quỷ. Đến đoạn nói về quỷ dương ở phía sau, nói rõ nhân của quỷ dương này thì quý vị sẽ hiểu. Tu hành Phật Pháp giỏi vô cùng, nhưng cống cao ngã mạn, chẳng có lễ tiết, quả báo sau này sẽ đến quỷ đạo làm quỷ dương. Trong Kinh Hoa Nghiêm giảng về những vị làm thế chủ, khí thế giang chủ, thần núi, thần cây, thần hoa, thần nước. Những vị này sẽ có khuynh hướng như vậy. Phật Pháp được xây dựng trên cơ sở hiếu kính, khuyên chư vị đồng tu phải giác ngộ. Có hiếu thân tôn sư thì chúng ta mới có thể hướng về Phật đạo, đi về cực lạc thế giới. Nếu chẳng có ý niệm này, thì tuy tu học Phật Pháp, nhưng sẽ đến quỷ đạo làm quỷ dương. Nếu tốt hơn nữa, thì bạn có thể đến thiên đạo. Thiên đạo thì có trời dục giới, trời sắc giới không được, nhất định phải biết. Ở đây là dạy lễ, dạy kính. Nhị thời Như Lai hàm tiếu, phóng bách thiên vạn ức đại quang minh dân. Tức, bấy giờ Như Lai mỉm cười, phóng ra 100.000 muôn ức dần mây sáng rỡ lớn. Chỗ này nói về Phật hiện tướng lành. Trong quang minh dân, tức dần mây sáng, hiện lý, phóng quang. Chúng sanh lợi căn nhìn thấy hào quang, đều hiểu hết những lời Phật dạy, chẳng cần phải dùng lời nói. Quang minh tiêu biểu cho trí huệ, 100.000 muôn ức dần mây sáng rỡ lớn, chính là vô lượng vô biên trí huệ, trong dòng sát na tế, toàn bộ đều hiện ra. Chẳng cần thời gian dài, trong dòng sát na, liền phơi bày vô lượng, vô biên trí huệ trước mặt hết thảy đại chúng. Thị thời, tức là lúc chư Phật Như Lai tán thán, phái thị giả đến vấn an Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế Tôn mỉm cười. Phóng quang là tiêu biểu pháp. Hào quang này từ đâu ra? Trong chân như bổn tánh, vốn có đầy đủ bát nhã quang minh. Phật vì chúng sanh thuyết pháp, căn cứ vào chỗ này. Phật thuyết hết thảy pháp, bắt đầu từ đâu? Từ trong tự tánh vốn sẵn đủ bát nhã thể hiện ra. Hôm nay, nói chỗ y cứ của hết thảy pháp, biểu hiện ra một lượt cho mọi người coi. Bách thiên vạn ức, nói chẳng hết. Cho nên sau đó, lượt nêu ra vài điều. Nếu nói kỹ thì nói không hết. Giảng lược nêu ra 10 điều. Tuy là giảng lược nêu ra, chư vị phải biết cũng giống như cách tiêu biểu pháp trong Kinh Hoa Nghiêm. Bất cứ câu nào cũng đầy đủ 100.000 muôn ức quang minh dân. Một tức là hết thảy tức là một. Thế nên, khi chúng ta nghe kinh nghe pháp, nếu người giảng dùng tâm chân thành, tâm cung kính, thì liền cùng quang minh của Phật khởi tác dụng cảm ứng. Phật quang sẽ soi rọi đạo tràng đó, cũng giống như đại quang minh dâng chiếu soi trên không trung của đạo tràng tại cung trời Đao Lợi này. Phía dưới người nói, người nghe sanh vô lượng hoan hỷ, chẳng phải do người ấy giảng hay nói khéo, chẳng phải vậy. Người hiện nay gọi đó là từ trường chẳng giống nhau. Đây là sự gia trì của Phật, từ bi gia trì, quang minh nhiếp thọ. Nói về câu đầu tiên, sở dị đại viên mãn quang minh dân, tức đó là dần may sáng đại viên mãn. Đại viên mãn đây là điểm giống nhau trong những dần may khác nhau. Viên mãn tức là một chút khiếm khuyết đều chẳng có, chính là toàn thể tánh đức tỏ lộ. Tại sao hết thảy chúng sanh có thể khởi cảm ứng đạo giao? Tâm chúng sanh và tâm Phật không hai, không khác. Sai khác ở đâu? Chúng sanh còn mê, Phật đã giác. Khi giác là tâm tánh, khi mê cũng là tâm tánh. Tâm tánh chẳng có giác mê. Trong hết thảy chúng sanh, thường nói đến hữu tình chúng sanh. Chúng ta ngày nay gọi là động vật. Chúng sanh hữu tình trong chính pháp giới. Ngoài hữu tình, chúng sanh còn có vô tình chúng sanh. Ngày nay, chúng ta gọi là thực vật, khoáng vật, đều từ trong tự tánh biến hiện ra. Kinh Hoa Nghiêm nói, hữu tình và vô tình cùng viên mãn chủng trí. Viên là viên mãn, đồng viên chủng trí, tức là đồng thời thành Phật, là ý như vậy. Tại sao? Cùng một pháp thân, cùng một thể tánh. Đối với người giác ngộ, núi sông đại địa đều là tự thân, cùng mình là một thể. Thế nên sẽ quan hoài vô điều kiện, thương yêu, bảo vệ vô điều kiện. Đó gọi là đại từ, đại bi. Thế nên câu tiếp sẽ là đại từ bi quang minh dân. Phải biết Phật như vậy, chúng ta cũng như vậy. Hôm nay Phật hiển hiện, chẳng thể nghĩ bàn, vô lượng vô biên tự tánh quang minh. Hôm nay chúng ta hiện ra vô lượng vô biên phiền não vô minh. Chúng ta tiến hành nông nổi này hoàn toàn phản nghịch với tánh đức, biến thành một chúng sanh đáng thương xót. Thế nên tự mình phải giác ngộ, phải quay về, phải thọ trì đọc tụng y giáo phụng hành. Người như vậy mới thật sự quay về. Vừa quay về thì cùng đại quang minh dân của Phật khởi tác dụng cảm ứng đạo giao. Đại từ bi quang minh dân, tức dần may sáng đại từ bi. Từ bi là chỗ nương dựa cho sự phát tâm của chúng ta. Tứ hoàng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nương dựa vào cái gì mà phát tâm? Nương dựa vào tâm từ bi. Quang minh dân ở đây tiêu biểu cho đức năng viên mãn của chân tâm tự tánh, bát nhã trí huệ vốn có. Chư Phật, Bồ Tát. Bồ Tát ở đây là chỉ cho pháp thân đại sĩ. Khi chưa chứng pháp thân thì tánh đức chưa hiển lộ, chẳng có quang minh dân. Các ngài có đại từ bi, chẳng thể thêm quang minh dân. Thêm quang minh dân thì tối thiểu phải là pháp thân đại sĩ, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thực sự cùng tâm, cùng nguyện, cùng đức, cùng hành với Phật, thì trong đoạn này hiển lộ chẳng sót. Đây là sự tướng. Tứ hoằng thệ nguyện phát khởi từ chỗ này. Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện này viên mãn rốt ráo. Địa ngục chẳng không, thề chẳng thành Phật. Từ bi đến cùng cực. Chúng sanh khổ nạn trong địa ngục, ngài đều độ, huống chi là những chúng sanh khác. Đây gọi là phổ độ chính giới chúng sanh. Khoảng thời gian sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ và trước khi Di Lặc Bồ Tát giáng sanh quá dài, trong thời gian dài như vậy, chẳng có Phật ra đời. Cái khổ của chúng sanh chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Phật, Bồ Tát chẳng có tâm từ bi sao? Có chứ. Phải làm sao? Trong thời gian này, Phật giao phó sự nghiệp giáo hóa chúng sanh cho Địa Tạng Bồ Tát. Lúc Phật chẳng ở thế gian thì Địa Tạng Bồ Tát đại diện cho Phật Thích Ca. Thế Tôn chẳng nhờ Bồ Tát khác mà nhờ Địa Tạng Bồ Tát. Do đó, có thể biết sau khi Đức Phật diệt độ, khi Bồ Tát Di Lặc chưa xuất thế, dùng phương pháp gì để giáo hóa hết thảy chúng sanh? Dùng Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Đây là lời phó chúc của Thế Tôn. Địa Tạng Bồ Tát nhận sự ủy thác của Thế Tôn chẳng cô phụ Đức Phật Thích Ca. Ngài đích thân đảm đương trách nhiệm này, từ bi đến cùng cực. Chúng ta phải dùng đại từ bi quang minh dân, phát tâm bồ đề, thượng cầu hạ hóa, độ mình, độ chúng sanh. Câu thứ ba, đại trí huệ quang minh dân, tức dần mây sáng đại trí huệ. Đây là chỗ y cứ cho sự tu hành của chúng ta. Bất luận tu học pháp môn nào, không có trí huệ thì không thể thành tựu, nhất định phải nương vào trí huệ. Trí huệ từ đâu có? Nói cho chư vị biết, trí huệ nhất định chẳng do sự học hỏi, ghi nhớ mà có. Tôi nghe rất nhiều, đọc nhiều, nhớ nhiều, đó là thông minh của thế gian. Trong Kinh Phật gọi là Thế Trí Biện Thông. Trong Phật Đạo, Thế Trí Biện Thông là một trong tám nạn. Nếu bạn gặp phải thì rất khó. Tại sao? Kẹt vào sở tri chướng. Những gì bạn biết trở thành chướng ngại bạn minh tâm kiến tánh, chướng ngại bạn đạt được định, chướng ngại bạn khai trí huệ. Trí huệ từ đâu đến? Trí huệ nhất định phải được từ thiền định. Thiền định từ đâu đến? Thiền định nhất định được từ trì giới. Đây gọi là tam vô lậu học. Tuy Đại Thừa Pháp Môn chẳng coi trọng giới luật trên hình thức, Đại Thừa nói đến tâm địa giới Pháp còn thù thắng hơn hình thức. Phải làm thật sự. Thiền định là tâm thanh tịnh, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài. Ngoài không trước tướng, trong không động tâm. Đó gọi là thiền định. Đó là chân chánh tu thiền định. Nếu lục căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới lục trần, vẫn còn bị cảnh giới bên ngoài thu hút, vẫn còn khởi tâm động niệm, vậy là hỏng bét rồi. Công phu chân chánh, tu hành chân chánh ở đâu? Chính là dụng công ở chỗ sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Chúng ta dùng công phu niệm Phật, phương pháp này rất tốt. Niệm đầu vừa động thì dùng A-di-đà Phật chuyển liền, chuyển thành A-di-đà Phật, trong đó tam học giới, định, huệ đầy đủ cùng lúc. Nếu bạn có thể chuyển thì bạn tuân thủ pháp. Đây là trì giới. Nhìn thấy cảnh giới bên ngoài thuận tâm thì khởi tham ái. Tâm tham vừa động thì A-di-đà Phật chuyển trở lại. Đó là trì giới. Thấy hoàn cảnh không vừa ý, trong tâm không ưa thích, thì liền A-di-đà Phật chuyển lại. Nếu bạn có thể chuyển trở lại, tiếp nhận sự giáo huấn của Phật, Phật dạy chúng ta làm như vậy, chúng ta làm như vậy, đó là trì giới. Sau khi chuyển trở lại, đối với hết thảy cảnh giới đều không để ý nữa, quay về niệm Phật, đó là tu định. Nhất tâm xưng niệm A-di-đà Phật, huệ ở trong đó. Thế nên, nhiều người chẳng biết sự tu học của Tịnh Tông Thù Thắng, hoàn thành giới định huệ, tam học ngay trong một niệm, viên mãn đầy đủ. Sau đó, xử sự, đãi người, tiếp vật, thiện ý tự nhiên sẽ sanh ra. Thế nên công phu tu hành của bạn sâu cạn, chẳng có tơ hào ẩn giấu được, đều bộc lộ trên gương mặt, âm thanh, từng cử chỉ, từng động tác của bạn. Công phu tu hành của bạn làm sao ẩn giấu được? Trong ngoài như nhau. Ẩn giấu là đối với người ngu mà nói. Người ngu chẳng nhìn thấy nên mới bị bạn gạt. Người chân chánh có trí huệ thì không giấu nổi, vừa tiếp xúc liền hiểu rõ. Thế nên, đại trí huệ là chỗ nương dựa của sự tu hành của chúng ta. Câu thứ tư, Đại Bát Nhã Quang Minh Dân, tức dần mây sáng Đại Bát Nhã. Ý nghĩa của Bát Nhã và trí huệ có khi giống nhau, nhưng hai chữ này gộp chung một chỗ thì ý nghĩa đương nhiên có sai khác. Bát Nhã như trong Kinh Bát Nhã nói, thật tướng Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, văn tự Bát Nhã. Đại trí huệ ở phía trước chúng ta giải nghĩa là huệ trong giới định huệ. Nhưng định nhất định phải có giới, định cộng giới. Người có định sẽ chẳng phạm lỗi. Người có huệ gọi là đạo cộng giới. Trì giới ở trong đó còn cao minh hơn nữa. Do đó, huệ giống như ba tầng lầu. Tầng thứ ba nhất định bao gồm hai tầng dưới. Tầng dưới chẳng bao gồm tầng trên. Giới chẳng bao gồm định. Định chẳng bao gồm huệ. Định nhất định sẽ bao gồm giới, huệ. Nhất định sẽ bao gồm giới và định. Bát Nhã ở đây chúng ta y theo cách nói của kinh Bát Nhã. Thật tướng Bát Nhã là thể. Thật tướng vô tướng cũng tức là chẳng có phân biệt trí. Thật trí đối với hết thảy pháp rõ ràng, minh bạch, nhưng trong đó chẳng có phân biệt. Phân biệt còn không có thì đâu có chấp trước. Thế nên được gọi là thật tướng Bát Nhã. Thật tướng tức là chân tướng. Người đó hiểu rõ chân tướng, chúng ta thường gọi là hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh rốt ráo, triệt để. Trí huệ này được gọi là thật tướng Bát Nhã. Thật tướng Bát Nhã khởi tác dụng gồm có hai loại. Một là tự thọ dụng, hai là tha thọ dụng. Tự thọ dụng là quán chiếu Bát Nhã, dùng cách nói hiện nay tức là sống một đời sống có trí huệ cao tột, hoặc giống như những pháp thân đại sĩ đã chứng quả. Các ngài sống đời sống viên mãn trí huệ, tương ứng với quang minh dân. Phàm phu chúng ta có thể sống đời sống cao đẳng trí huệ, đó là rất hiếm có. Như vậy, bạn mới hiểu được quán chiếu. Tổng cương lĩnh của quán chiếu trong Kinh Kim Cang Phật dạy, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Thế nên, đối với hết thảy pháp tướng, họ có thể không phân biệt, không chấp trước, có thể tùy duyên mà không phan duyên. Cái gì cũng được, cái gì cũng tự tại, mỗi ngày sinh hoạt thanh tịnh, khoái lạc vô cùng. Tùy cảnh ngộ đều an lạc. Phú quý có sự khoái lạc của phú quý. Nghèo hèn có sự khoái lạc của nghèo hèn. Phú quý, nghèo hèn, lý, sự, tướng, khoái lạc đều bằng nhau, đều bình đẳng, đều sinh hoạt rất viên mãn, đều được khoái lạc. Đây là quán chiếu Bát Nhã, sự thọ dụng của chính mình. Văn tự Bát Nhã tức là lợi tha, tha thọ dụng, giúp đỡ người khác. Trong văn tự bao gồm diễn nói. Nói cách khác, quán chiếu bao gồm sự tướng, tức là làm ra hình dáng cho người ta coi. Ngày nay chúng ta gọi là thân giáo. Văn tự Bát Nhã là ngôn giáo. Do đó, có thể biết thật tướng Bát Nhã là ý giáo. Thân, ngữ, ý đều giáo hóa hết thảy chúng sanh, đều giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Trong thật tướng, tuy nói là ý giáo, nhưng chẳng có niệm đầu của ý. Nếu có niệm đầu của ý, thì không phải là thật tướng Bát Nhã trí huệ. Bát Nhã là tức tướng ly tướng, ly tức đồng thời. Chính ngay nơi tướng mà lìa tướng, cùng một lúc là lìa, vừa là chính là. Như vậy mới có thể phá trừ hết thảy mê hoặc. Câu thứ 5. Đại Tam Muội Quang Minh Dân, tức dần mây sáng Đại Tam Muội. Tam Muội là phạn ngữ, là dịch âm từ tiếng Ấn Độ, nghĩa là chánh thọ, hưởng thụ chánh thường, hưởng thụ một cách chánh đáng, đúng mực, hợp lý. Phật nói sự hưởng thụ của lục đạo chúng sanh chẳng chánh thường. Các thứ hưởng thụ được quy nạp thành 5 loại lớn. Thân có 2 loại, khổ thọ và lạc thọ. Khổ thì vô lượng vô biên, lạc cũng vô lượng vô biên. Dùng 2 loại này bao gồm hết cả. Tâm lý chúng ta gọi là tinh thần. Thân thể bằng xương thịt có 2 loại, khổ và lạc. Tâm lý có 2 loại, buồn và vui. Đó là 4 loại, khổ và lạc là tương đối, buồn và vui cũng tương đối. Sau cùng còn một loại lớn, thân chẳng có khổ và lạc, tâm lý chẳng có buồn và vui. Như vậy rất tốt, trạng thái này gọi là xả thọ. Tổng cộng là 5 loại này. Xả thọ rất tốt, nhưng thời gian rất ngắn, không kéo dài được. Tạm thời thân xả bỏ khổ lạc, tâm xả bỏ buồn vui, chỉ là tạm thời. Nếu xả thọ này có thể duy trì mãi thì gọi là tam muội, tức là chánh thọ. Thế nên tam muội cũng được dịch là thiền định. Chư Phật Như Lai vĩnh viễn trong xả thọ. Tây phương gọi là cực lạc thế giới, Chúng ta cứ dùng cách suy nghĩ sai lầm của chúng ta để hạn cuộc cái lạc của Tây Phương, cứ tưởng cái lạc này là lạc trong khổ lạc, như vậy là sai rồi. Chẳng phải lạc trong khổ lạc. Khổ, lạc, hai bên đều xả bỏ hết. Đó là chân lạc. Thế nên, tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, năm thứ thọ khổ lạc buồn vui xả này đều chẳng có. Đó mới gọi là cực lạc thế giới. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa này. Đại Tam Muội có thể phá hết thảy chướng ngại. Khoa học gia hiện đại biết thế gian này có rất nhiều chướng ngại. Thí dụ họ phát hiện không gian ba chiều. Chúng ta hiện nay đang sống trong không gian ba chiều này. Họ biết có không gian bốn chiều, năm chiều. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói ông đã coi báo cáo khoa học. Ông nói khoa học gia đã khẳng định tối thiểu có 11 chiều không gian tồn tại. Nếu y theo cách nói của Phật Pháp, thì không hẳn như vậy thôi đâu. Chúng ta làm sao biết được? Chúng ta biết những không gian nhiều chiều khác nhau này hình thành như thế nào? Chúng ta hiểu được đạo lý này. Phật nói những không gian này là do vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, biến hiện ra. Chúng ta biết hết thảy chúng sanh có vô lượng, vô biên vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, cho nên thời gian, không gian sẽ có vô lượng, vô biên chiều, đâu thể chỉ có 11 chiều, 20 chiều thôi đâu. Đây là thật, chẳng phải giả. Cho dù trong không gian 3 chiều, hoàn cảnh sinh sống hiện nay của chúng ta, trong đó vẫn còn rất nhiều chướng ngại. Nói 3 chiều, 4 chiều là nói theo cách phân chia đại khái, cũng giống như cách nói 10 pháp giới trong nhà Phật. Chúng ta gọi mỗi pháp giới là một chiều, thì đó là 10 chiều không gian, cộng thêm nhất chân pháp giới, thì là 11 chiều. Nhưng mỗi pháp giới lại có rất nhiều pháp giới nhỏ ở trong ấy, đếm chẳng hết. Nếu bạn thật sự đạt được tam muội, an trú trong tam muội, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều dứt hết, thì sẽ phá được tất cả giới hạn này. Công phu thiền định cạn sâu chẳng đồng, định cạn thì đột phá một tầng, hai tầng. Định sâu hơn thì có thể đột phá nhiều tầng hơn. Chúng ta biết những tình hình này rất rõ ràng. Trong thế gian có một số người tu định. Có một cụ kể cho tôi nghe vào thời Thế chiến thứ nhì vừa qua. Trong thời gian Thế chiến ấy, cụ ở Giang Tây. Ở đó có một vị đạo sĩ. Đạo sĩ này có thần thông, nói thật ra là có công phu định lực. Nhà cụ ở hơi thấp, đạo sĩ này kêu cụ dọn nhà và nói chỗ đó vài ngày nữa sẽ bị ngập nước. Đạo sĩ cũng ở vùng gần đó, cụ bèn sai người dò xem đạo sĩ này có dọn hay không. Cụ thấy đạo sĩ dọn nhà nên cụ cũng dọn theo. Quả đúng như vậy, hoàn toàn phù hợp với thời gian đạo sĩ này đã nói. Một dấu hiệu báo trước gì cũng chẳng có, kết quả là núi lở. Chỗ ấy bị ngập. Từ đó, cụ mới biết vị đạo sĩ này có thần thông. Sau đó không lâu, vị đạo sĩ nói ông ấy nhìn thấy chỗ nào đó xảy ra chiến tranh. Nói ra phương hướng, đại khái là cách bao xa ông đã nhìn thấy được. Cụ này là một người lính, là một quan lính cao cấp. Cụ nói vị đạo sĩ này nói không đúng. Cụ chẳng nghe tin này. Kết quả là 3 tháng sau, người Nhật bất thình lình tấn công Trân Châu Cảng. Cùng với phương vị tình huống khoảng cách 3 tháng trước, ông đã nhìn thấy rồi. Do đó, có thể biết thời gian quá khứ, hiện tại, tương lai đều tồn tại đồng thời. Đó là công phu định lực nhỏ, chẳng phải đại định, có thể đột phá thời gian 3 tháng. Sự việc 3 tháng sau, ông có thể thấy. Ông ở một căn nhà nhỏ trong núi sâu. Ông có thể nhìn thấy Hạ Uy Di, Trân Châu Cảng ở cách đó mấy ngàn dặm. Đây là công phu định lực nhỏ thôi. Hiện nay ngoài thị thành có lưu thông Thánh Kinh Mật Mã, ông ta có thể nhìn thấy 3.000 năm sau. Công phu định lực của ông này còn sâu hơn vị đạo sĩ kể ở trên. Đạo sĩ này chỉ có thể nhìn thấy cảnh giới vài tháng, vài năm, vài ngàn dặm thôi. Tam muội chẳng thể nghĩ bàn, có thể đột phá hết thảy chướng ngại. Như Lai đã đoạn dứt vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, nên năng lực của Ngài viên mãn, tận hư không, trọn khắp pháp giới, chẳng có gì không biết, chẳng có gì không thể. Chúng ta hiểu được đạo lý này. Từ đó, chúng ta mới tin tưởng lời Phật nói. Lời Ngài nói là thật, chẳng phải giả. Ngài đích thật có năng lực này. Ngài có năng lực này, chúng ta cũng có. Ngày nay, chúng ta mất hết năng lực này là vì chúng ta không có định. Trong tâm mỗi ngày vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, cả đống, thiệt thòi là ở chỗ này. Chúng ta nhất định phải giác ngộ, phải hiểu rõ. Được rồi, hôm nay chúng tôi giảng đến đây thôi. Tập 4. Xin mở kinh. Hôm qua giảng đến đoạn Thế Tôn phóng quang hiện tướng lành. Trong 10 thứ quang minh dân này, chúng ta giảng đến Đại Tam Muội quang minh dân thứ 5. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ quang minh dân thứ 6. Đại Cát Tường quang minh dân, tức dần mây sáng Đại Cát Tường. Cát Tường ở thời cổ Trung Quốc là một chữ thông dụng trong việc hỏi thăm chúc tụng. Cát Tường là gì? Cổ Đức nói đây là một từ nghĩa lợi, tức là chúng ta đáng được, đều có thể đạt được một cách viên mãn. Còn những gì không đáng được, nếu bạn muốn đạt được thì đó là tai họa, đó gọi là bất nghĩa. Chúng ta dùng tài vật để thí dụ, những đồ vật bất nghĩa trong Phật Pháp là đồ trộm cắp, bạn chẳng nên có, bất luận là dùng thủ đoạn gì, nếu bạn đạt được thì tội lỗi rất nặng. Thế nên Cát Tường là đáng được, bạn có thể đạt được viên mãn, đây là nghĩa lợi, nghĩa tức là đáng được. Câu này nói rõ đây là đức đáng được. Trong Phật Pháp, Đại Bồ Đề, Đại Niết Bàn là những gì chúng ta muốn đạt được. Trí huệ đức năng vốn sẵn có trong tự tánh là những gì chúng ta muốn đạt được, cùng với trí huệ và công đức của quả địa chư Phật chẳng hai chẳng khác. Chúng ta hiểu được ý nghĩa này. Dù là chính mình, chúng ta lấy phàm phu để nói, tánh đức của chúng ta chẳng khai mở. Trong thế gian này, chẳng phải chỉ một đời này thôi, mà đời đời, kiếp kiếp, phước báo của chúng ta có thể nói đều là tu được, nhờ tu mới được, chẳng xứng tánh. Khi kiến tánh thì trong tự tánh của bạn có trí huệ, phước báo mới có thể hiện tiền. Phước báo đó mới là chân thật, giống như nước suối tuôn trào, lấy hoài chẳng hết, dùng hoài chẳng cạn, đó là phước báo xứng tánh. Trước lúc kiến tánh thì phước đức này là do tu được thì sẽ dùng hết. Ở đây chúng ta nêu một thí dụ cho mọi người dễ hiểu. Tánh đức ví như tài sản của bạn, có gia nghiệp, trong nhà có mỏ vàng, trong mỏ vàng trữ vô cùng phong phú, đời đời kiếp kiếp đều dùng chẳng hết. Nhưng hiện nay, cái mỏ vàng này bị đá bích kính, chẳng thể sử dụng, một đồng cũng chẳng có. Muốn có cơm ăn, phải đi làm công. Bạn kiếm chút ít tiền để sống qua ngày. Trong nhà tuy có tài sản ức vạn, nhưng bạn chẳng sử dụng được. Bát nhã, trí huệ, công đức, của cải trong tự tánh chúng ta cũng giống như mỏ vàng này vậy, chưa được khai thác, cho nên hiện nay phải cực khổ đi làm chuyện vặt để kiếm chút tiền. Phước báo này hưởng chẳng hết. Giả nữa phải đi làm một cách đúng lý đúng pháp. Nếu đầu cơ, cầu may, làm chuyện phi pháp thì bạn sẽ phạm tội. Khi phạm tội thì những gì bạn đáng có nhưng không có được lại còn bị pháp luật trừng phạt. Đạo lý này cũng giống vậy. Thế nên chúng ta ở thế gian này phải hiểu rõ, những gì chúng ta chẳng đáng được thì nhất định không thể lấy. Chữ đạo tặc trong nhà Phật, ý của chữ đạo là không cho mà lấy. Bất luận là dùng thủ đoạn gì, bạn chiếm được những tài vật chẳng hợp pháp là họa, chớ chẳng phải là phước, nhất định phải hiểu điểm này. Cho dù những của cải trong số mạng có sẵn, chúng ta cũng phải giác ngộ. Sự thọ dụng trong sinh hoạt đời này nói thật ra rất ít. Chúng ta đừng nghĩ đến cả đời, nghĩ đến cả đời thì dễ phạm nhiều lỗi lầm. Người chân chánh giác ngộ sẽ nghĩ như thế nào? Một ngày, sự thọ dụng của tôi ngày hôm nay tuyệt đối không nghĩ về ngày mai. Nghĩ về ngày mai thì bạn sẽ có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì bạn sẽ sai lầm. Chỉ tưởng ngày hôm nay chẳng có ngày mai. Những gì cần dùng hôm nay còn dư lại đều bố thí cho người khác. Có phước cùng hưởng hết với hết thảy chúng sanh. Nếu bạn hỏi ngày mai phải tính sao? Ngày mai sẽ có nhiều hơn. Tại sao lại càng nhiều hơn? Người này đang trồng phước. Khi trồng phước thì phước báo sẽ vĩnh viễn tăng trưởng thêm, nó sẽ chẳng tiêu mất. Chúng ta thấy người thế gian ở khắp nơi trên thế giới, có thể thấy những người có tiền cắm cúi tích trữ, liều mạng để gia tăng của cải của mình. Đối với sự nghiệp phước lợi của xã hội, nhìn thấy người nghèo khổ một cách cũng không chịu cho. Nhưng trải qua vài năm thì họ xảy ra sai sót, nhà tan, cửa nát. Tài sản của họ đều tiêu hao mất hết. Hiện tượng này cổ kim trung ngoại đều có. Chỉ cần lưu ý một chút thì thế gian hiện nay ngày càng rõ ràng. Tại sao không đem số còn dư đi tu phước? Đây chính là mê hoặc điên đảo. Chúng ta nói đến Cát Tường nhất định phải hiểu ý nghĩa này. Tánh đức thì chúng ta tạm thời không bàn. Trên tu đức biết mình tu như thế nào. Làm sao tu mới được phước lợi to lớn? Kinh này dạy cho chúng ta biết. Phía dưới thứ bảy là Đại Phước Đức Quang Minh Dân, tức dần mây sáng Đại Phước Đức. Thêm vào ba chữ Quang Minh Dân đều là xứng tánh. Phước Đức là trợ đạo. Trong Bồ Tát Hạnh, từ bố thí đến thiền định đều thuộc về trợ đạo. Do trợ duyên của bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn thiền định mới thành tựu trí huệ vô lậu. Thí dụ không khó năm thứ đầu, cho dù có trí huệ này là hữu lậu. Trí huệ hữu lậu trong Phật Pháp gọi là thế trí biện thông, chẳng phải trí huệ bát nhã. Tại sao Đức Phật đặc biệt chú trọng tu phước? Lúc chúng ta thọ tam quy, tức quy y Phật, nhị túc tôn. Chữ nhị ở đây là phước và huệ, túc là viên mãn. Sau khi thành Phật, cả hai phước đức và trí huệ đều viên mãn. Trong phước đức chẳng ai sánh bằng, cho nên xưng là tôn quý nhất. Do đó, có thể biết Đức Phật tuyệt chẳng phản đối người ta tu phước, mà còn khuyến khích người ta tu phước. Tại sao vậy? Tu đạo là một công việc tương đối chẳng dễ dàng, nhân duyên chứng đạo rất nhiều. Lúc bạn tu học, chướng ngại cho việc chứng đạo rất nhiều. Phước đức có thể bảo hộ chánh pháp, có thể chân chánh hộ trì bạn. Chúng ta nói thiên long, quỷ thần, hộ pháp đến để hộ cho pháp của bạn. Họ dựa vào cái gì để hộ pháp của bạn? Là vì thấy bạn có phước, có đức. Nếu bạn chẳng có phước đức, không tu phước đức, mỗi ngày khấu đầu, chắp tay, người ta chẳng đếm xỉa đến bạn, thì dựa vào gì để hộ pháp cho bạn? Nếu bạn chịu tu bố thí, người ta khâm phục bạn, tán thán bạn. Bạn chịu trì giới, người ta tôn kính bạn. Cho nên, chúng ta yêu cầu chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ, chẳng phải mỗi ngày khấu đầu, mỗi ngày cầu họ, cấu kết với họ, nịnh hót họ, không thể được. Chỉ cần mình hết lòng y theo lời Phật dạy mà làm, chẳng cần phải cầu Ngài, chẳng cần để ý, tự nhiên sẽ được hộ trì. Tại sao vậy? Ngài tôn kính bạn, bạn nổi bật trong đại chúng. Người ta tạo nghiệp, bạn tu phước là đạo lý như vậy, chúng ta phải hiểu rõ. Trên hình thức thì chúng ta làm theo nghi thức, thật ra đây là làm cho đại chúng xem. Dùng phương thức này khơi gợi đại chúng, làm cho những chúng sanh mê hoặc điên đảo này giác ngộ, hồi đầu. Thế nên, những nghi thức này nên làm trang nghiêm, long trọng, đạo lý là như vậy. Tuy xã hội đại chúng chẳng nhìn thấy, nhưng chúng ta làm nghi thức này trang nghiêm, long trọng thì quỷ thần nhìn thấy. Do đó, có thể biết tất cả hình thức đều là để phổ độ hết thảy chúng sanh. Đó chỉ là bên ngoài. Có bề ngoài thì phải có nội dung bên trong. Bên trong là chân tu. Nội tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác biểu hiện ở bên ngoài là lục độ vạn hạnh, thành tựu phước báo chân thật rộng lớn. Phước báo có thể từ chướng ngại, có thể giúp chúng ta khai trí huệ. Ngạ ngữ thế gian thường nói, phước chí tâm linh, phước báo của người này đến thì họ vô cùng thông minh. Lúc bình thường, coi họ ngu khờ, nhưng khi phước báo hiện tiền thì họ sẽ đột nhiên thông minh. Lời này có đạo lý. tu định là nguyên nhân chủ yếu để khai huệ, tu phước là trợ duyên giúp đỡ bạn khai huệ, thế nên phải phước huệ song tu. Câu kế là đại công đức quang minh dân, tức dần mây sáng đại công đức. Công đức khác với phước đức, chúng ta thường gọi phước đức là phước báo. Phước báo có thể cùng hưởng với người khác, công đức thì không thể. Công đức là gì? Công là sự tu học của bạn có công phu. Khi tu học có công phu thì bạn nhất định có thâu hoạch. Chữ đức này cùng nghĩa với chữ được. Bạn nhất định có được thâu hoạch. Thí dụ trì giới có công, tu giới được rất tốt. Có công, thiền định là đức. Nhờ giới được định, giữ giới có tốt cách mấy nhưng không thể đắc định. Công phu cứ thiếu một chút, giữ giới được rất tốt, tại sao không được định? Cổ đức nói rất hay, tự mình tu hành rất tốt, nói theo cách nói hiện nay rất đáng kiêu ngạo, như vậy là hỏng rồi. Bạn nghiên cứu kinh điển, nghiên cứu rất hay, rất đáng kiêu ngạo, giảng kinh trên giảng đài, giảng rất hay, rất đáng tự hào. Một khi vừa ngạo mạn thì hỏng rồi, công đức liền mất hết. Ngạo là gì? Phiền não, trì giới đến sau cùng phiền não hiện tiền. Trong đàn kinh, Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng dạy rất hay. Nếu là người chân chánh tu đạo, chẳng nhìn thấy lỗi người thế gian, bạn trì giới phải trì đến lúc chẳng thấy lỗi người khác thì sẽ được định. Bạn trì giới sẽ biến thành công đức. Trì giới được định là công đức, trì giới chẳng được định là phước đức. Thế nên, trì giới có hai loại, một là công đức, hai là phước đức, nhờ trì giới mà được định. Tu định cũng vậy, tu định có thể khai trí huệ, thì định này biến thành công đức, như vậy thì có công. Tu định mà chẳng thể khai trí huệ, thì định này là thiền định thế gian, tu được tốt cách mấy, tứ thiền bát định. Chứ gì phải biết, tứ thiền bát định đều chưa khai trí huệ, không xuất nổi tam giới. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Người tu hành rất dễ khởi tăng thượng mạng, đó tức là, như người hiện nay nói, đáng được kiêu ngạo. Người ta chẳng biết tôi cao hơn người ta một bậc. Chỉ cần có tâm niệm này, thì công đức của bạn hoàn toàn mất hết. Đại công đức có thể diệt tội, có thể diệt ác, có thể sanh thiện. Công đức có thể diệt ác sanh thiện. Nếu tu học mà ác còn tăng trưởng, thiện chẳng thể sanh, vậy là hoàn toàn sai lầm. Điều này chúng ta không thể không biết. Cương lãnh nguyên tắc tu hành của nhà Phật chú trọng ở tu quán. Nhà Thiên Thai nói, tam chỉ tam quán. Chúng ta niệm Phật cũng chẳng tách lìa nguyên tắc tu quán. Quán là gì? Quan niệm. Tu quán tức là sửa đổi những quan niệm sai lầm lúc trước của chúng ta trở lại. Đó gọi là tu quán. Nói chung tu học có 3 giai đoạn. Trong tông môn thường nói, thứ nhất là quán chiếu. Quán chiếu là gì? Thường thường nhắc nhở những quan niệm giác ngộ, thời thời khắc khắc nhắc nhở, đó là quán chiếu. Công phu quán chiếu đắc lực rồi, trong Tịnh Độ tông chúng ta tức là công phu thành phiến. Có công phu này nhất định được sanh Tịnh Độ. Tại sao vậy? Niệm niệm có thể chẳng mê, niệm niệm đều đời khởi quán chiếu. Trong Tịnh Độ tông chúng ta tức là một câu Phật hiệu, khi tâm địa vừa động niệm, lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, trong tâm khởi lên một tâm niệm. Tâm niệm chẳng ra ngoài thiện ác, thuận theo ý tứ của mình thì khởi tâm tham, chẳng hợp ý tứ mình thì khởi sân khuế. Sở động tâm niệm này, khi chẳng nghịch chẳng thuận thì khởi niệm vô ký, như vậy đều chẳng tốt. Thế nên, khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, tánh cảnh giác rất cao, ý niệm vừa khởi thì liền A-di-đà Phật, liền chuyển thành A-di-đà Phật lập tức, trong tâm môn gọi đó là công phu quán chiếu. Cổ đức có nói, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm, tâm niệm vừa khởi lên không sao hết, phải cảnh giác cho nhanh, lập tức đề khởi Phật hiệu, thay đổi tâm niệm này, đây là công phu quán chiếu. Lúc công phu quán chiếu sâu thì tự nhiên vọng tưởng tâm niệm sẽ chẳng khởi. Công phu thật có thể khống chế sẽ chẳng khởi nữa. Đây tức là sự nhất tâm bất loạn, trong tông môn gọi là chiếu trụ, là được định, thiền định hiện tiền. Đến công phu thượng tầng là chiếu kiến, chúng ta đọc tâm kinh, quán tự tại Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chiếu kiến, kiến là trí huệ khai mở, từ định khai huệ. Trong tịnh tông chúng ta, tức là lý nhất tâm bất loạn, tức là chiếu kiến. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn giai không tức là chân tướng sự vật của vũ trụ nhân sinh, nhìn thấy hết thảy pháp trong vũ trụ, chân tướng là vô sở hữu, bất khả đắc. Đức Phật nói hai câu này trong kinh Đại Bát Nhã, lặp đi lặp lại mấy trăm lần. Thế nên, bạn xem 600 quyển kinh Đại Bát Nhã xong, không nhớ những thứ khác, đều quên hết, nhưng ấn tượng của 6 chữ này rất sâu đậm. Chỉ cần bạn nhớ 6 chữ này thì bạn đã tìm được tinh túy của 600 quyển kinh Đại Bát Nhã. Thế Tôn thuyết pháp đích thật có sự khéo léo, sáu diệu của Ngài sẽ làm cho bạn ghi nhớ những điểm chính yếu. Tại sao vô sở hữu bất khả đắc? Kinh Kim Cang nói, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu dị như mộng, quyển, bọt, bóng. Phẩm Thập Định trong Kinh Hoa Nghiêm nói, càng thấu triệt hơn, chân tướng sự thật là gì? Sát Na Tế, đây mới là chân tướng sự thật. Sát Na Tế tức là chẳng sanh, chẳng diệt. Nếu bạn thật sự thấu triệt minh bạch, khế nhập cảnh giới này, thì xin chúc mừng bạn, bạn thật là tài giỏi. Tại sao vậy? Bạn chứng được quả gì vô sanh pháp nhẫn? Vô sanh pháp nhẫn tức là hiểu rõ sát na tế. Hết thảy pháp chẳng sanh, chẳng diệt, sanh diệt đồng thời. Kinh Lăng Nghiêm nói, ngay nơi đó hiện ra, cũng từ nơi đó diệt hết, tức là sát na tế. Thế nên mới vô sở hữu, thế nên mới bất khả đắc. Đây là chân tướng sự thật. Nếu bạn tưởng là có sở hữu, tưởng là có sở đắc, thì đó là vọng tưởng. Chúng sanh trong thập pháp giới, đừng nói lục đạo, đều chẳng tách lìa vọng tưởng. Thế mới biết, cửa ải vọng tưởng này rất khó phá. Phá được cửa ải vọng tưởng này, thì bạn sẽ vượt thoát thập pháp giới. Bạn sẽ nhập vào nhất chân pháp giới. Thế nên, công đức nhất định phải tu, phước đức cũng phải tu. Phước đức chú trọng trên sự tướng, công đức chú trọng trên tâm địa. Xem tiếp câu thứ 9. Đại quy y quang minh dân, đại tán thán quang minh dân, tức dần mây sáng đại quy y, dần mây sáng đại tán thán. Quy y nói ở đây tức là quay về tự tánh, đó gọi là đại quy y. Quy y Tam Bảo, nói thật ra nhà Phật, nói quy y Tam Bảo, lý luận là y cứ trên câu này. Trong Tam Bảo, thứ nhất là Phật Bảo. Phật Bảo là tự tánh giác, tự tánh biến trọn khắp pháp giới. Thế nên ở đây dùng quang minh dân để hiển thị. Phàm phu mê mất tự tánh, chiêu cảm vô lượng, vô biên tai nạn. Chúng ta dùng một thí dụ để nói, viên mãn tánh tướng, tánh tuy chẳng có tướng, nhưng có thể hiện hết thảy tướng. Những tướng được hiện là tướng phần của tự tánh. Tánh tướng là một, nhất định chẳng phải hai. Chúng ta lấy tự tánh hiện tướng, ví như một thân thể. Như vậy thì chư vị dễ hiểu. Trong thân thể có một bộ phận giác ngộ, nhưng có một bộ phận mê hoặc. Bộ phận nào đang mê hoặc? Không nhất định. Một chỗ nào trên thân thể sanh ghẻ, có mủ loét ra, sưng, giống như một bộ phận chúng sanh đang mê hoặc. Cánh tay này sanh ghẻ, lở loét, còn cánh tay kia mau mau giúp đỡ. Cánh tay kia là Phật Bồ Tát, cánh tay này là chúng sanh, cả hai đều là một thể. Chúng sanh không biết tận hư không, trọn khắp pháp giới đều là chính mình. Vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là bệnh độc. Một chỗ trên thân mình sanh ghẻ, lở loét, chính mình chịu khổ. Thế nên, chúng sanh thọ khổ, thì Phật thọ khổ, chúng sanh được vui, thì Phật được vui, đều là một thể cả. A-di-đà Phật là ai? Tự tánh Di-đà. Tỳ-lô-giá-na là ai? Tự tánh Tỳ-lô-giá-na, chẳng phải ai khác, đều là chính mình. Ai biết được? Thế thực hiện trong đời sống, công việc, trong khi xử sự, đãi người, tiếp vật, chúng ta sẽ khế nhập cảnh giới Phật. Nhập cảnh giới Phật thì tự nhiên sẽ siêu diệt thập pháp giới, lục đạo luân hồi thì khỏi nói vì đã siêu diệt thập pháp giới rồi. Chúng ta khởi tâm động niệm, những gì mình làm, mình tạo cùng pháp thân đại sĩ, chẳng hai, chẳng khác. Chúng ta tuy chưa chứng pháp thân, nhưng cùng pháp thân đại sĩ thật sự giống nhau. Đây chính là đại tâm phàm phu. Nói trong Kinh Hoa Nghiêm, đại tâm phàm phu niệm Phật giảng sanh, nói cho chư vị biết, nhất định sẽ sanh thật báo trang nghiêm độ. Bốn cõi, ba bậc, chín phẩm, chúng ta đều có phần. Đại sư Thiện Đạo dạy rất hay. Cổ Đức trước thời đại sư Thiện Đạo thường nói, bốn phẩm thượng, thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm, trung thượng phẩm. Họ nói bốn phẩm thượng này đều là Bồ Tát giảng sanh, phàm phu không có phần. Đại sư Thiện Đạo là A Di Đà Phật tái lai, ngài dạy chúng ta chín phẩm giảng sanh đều ở tại duyên, gặp duyên chẳng giống nhau. Lời này nói rất hay, chúng ta là phàm phu, gặp duyên thù thắng thì chúng ta sẽ sanh phẩm thượng thượng. Bồ Tát nếu chẳng gặp duyên này thì họ giảng sanh có thể chỉ được phẩm trung hạ, là do gặp duyên chẳng đồng, chẳng phải do chuyện khác. Như vậy mới biết pháp bình đẳng phù hợp với giáo nghĩa của đề kinh, thanh tịnh, bình đẳng, giác. Thế nên chúng ta đọc kinh nghiên giáo sẽ không uổng phí. Hiện nay thời gian của tôi hơi ít một chút, phải giảng 4 bộ kinh cùng lúc. Ở đây 3 bộ, tại Hương Cảng giảng Tứ Thập Hoa Nghiêm. Tôi nói tuy lạc thật, biến thành hiện thực trong đời sống hiện tại, nhưng tôi coi những chú sớ của cổ đại đức, tôi coi rất hết lòng, tôi sẽ không nhất định nói theo họ. Nhưng những gì tôi giảng nhất định khế hợp với ý tứ của họ. Nếu giảng theo chú sớ của người xưa, người hiện nay nghe không hiểu, chẳng thể tiếp nhận, cũng làm chẳng nổi. Chúng ta phải chân chánh hiểu nghĩa kinh sách của người xưa có thể cung cấp cho chúng ta tham khảo, coi họ nói như thế nào, sau đó coi hiện nay là thế giới như thế nào. Chúng sanh hiện nay có căn cơ gì? Bệnh của họ ở tại đâu? Họ cần những gì? Chúng ta có được sự khải thị của kinh điển, chú sớ của cổ đại đức, suy cũ ra mới, chúng ta giúp đỡ chúng sanh khổ nạn hiện nay. Ngày nay giải quyết vấn đề xã hội, giải quyết vô lượng vô biên tai nạn do người tạo ra cũng vậy, tai nạn tự nhiên cũng vậy, đều phải làm cho một sự chuyển biến to lớn từ trong tâm. Đó là nhất định phải thương yêu người đời, mở rộng tâm thương yêu mình để thương yêu hết thảy chúng sanh. Được vậy thì hết thảy tai nạn đều tiêu trừ. Chỉ biết mình, chẳng biết người khác, thậm chí làm những chuyện tổn người, lợi mình. Đây là lời người thế gian nói, người mê hoặc điên đảo nói. Người chân chánh, minh bạch, nhìn thấy cái gì? Tổn hại người nhất định sẽ chẳng lợi mình. Chuyện tổn hại người sẽ tổn hại mình. Chư vị phải biết như vậy. Cái gì mới thật sự là lợi mình? Lợi người mới thật sự là lợi mình. Lợi ích xã hội mới thật sự lợi ích gia tộc của bạn. Người thế gian mê hoặc điên đảo, chẳng biết đạo lý này, chẳng biết chân tướng sự thật. Tại sao vậy? Vì cả xã hội, cả thế giới là những tế bào trong thân thể của mình. Chỉ lo cho bộ phận này, không lo cho bộ phận kia, thì bộ phận kia sẽ sanh bệnh. Bạn phải lo cho hết thảy, ăn uống, nơi chốn, cư trú, hấp thụ dinh dưỡng. Mỗi bộ phận trong thân thể đều phải đạt đến. Cung cấp thức ăn không đồng đều thì sẽ sanh bệnh. Có bộ phận hấp thụ dinh dưỡng rồi, còn bộ phận khác thiếu thì tứ đại sẽ chẳng điều hòa. Dùng thí dụ này để nói cả thế giới cũng vậy. Chỉ lo cho một quốc gia của mình, chẳng màng đến quốc gia khác. Kết quả, khi quốc gia khác bị nạn, chúng ta cũng chịu liên lụy. Hiện nay mọi người từ từ thấy được sự thật này, nhưng vẫn chưa biết quay về, chưa biết nguyên nhân căn bản ở chỗ nào. Thế nên Phật Pháp trước tiên mở rộng tâm lượng của chúng ta. Tâm bao trùm hư không, lượng gồm thâu các cõi nhiều như cát. Như vậy mới thật sự quy y chánh, tự tánh, vốn sẵn có chánh tri, chánh kiến, y cứ cho hết thảy xử sự tiếp đãi người vật trong đời sống. Thứ ba là quy y tăng. Tăng có nghĩa là tịnh. Nói theo cách hiện nay là xã đoàn, đoàn thể. Phật Pháp xưng bốn người là chúng. Dùng cách nói hiện nay, tức là một đoàn thể nhỏ, bốn người trở lên cùng chung sinh hoạt, làm việc, thì đây là một đoàn thể nhỏ. Người trong đoàn thể này đều tu lục hòa kính thì được gọi là tăng đoàn, gọi là tăng chúng. Ai cũng tu lục hòa kính, ai cũng có tâm địa thanh tịnh viên mãn. Đây là tăng đoàn đáng được người tôn kính trong hết thảy đoàn thể, ở cõi trời, cõi người. Tại sao vậy? Họ hòa hợp, hòa mục. Người Trung Quốc thời xưa cũng nói hòa di quý. Luận ngữ nói lễ chi dụng hòa di quý. Hòa là tôn quý nhất, chúng trung tôn. Tôn nghĩa là đáng được người ta tôn kính, là một đoàn thể rất tôn quý. Đoàn thể này càng lớn, số người càng nhiều, ý kiến bất hòa thì chẳng là tăng đoàn, chẳng là đoàn thể được mọi người tôn kính. Ý kiến từ đâu tới? Ý kiến đều là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chư vị nghĩ thử coi có đúng không? Chẳng phải chân thật, trong tự tánh vốn chẳng có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Ý nghĩa của 10 câu này rất sâu, bắt đầu bằng đại viên mãn, kết thúc bằng đại tán thán. Đúng là viên mãn đến cùng cực. 8 câu ở giữa thì từ bi là chỗ chúng ta phát tâm nương tựa, trí huệ là chỗ y chiếu cho chúng ta tu hành, bát nhã phá hết thảy mê hoặc điên đảo, tam muội trừ hết thảy chướng ngại, các tường là đức đáng được, phước đức là đức trợ đạo, công đức là diệt ác sanh thiện, tam bảo là chỗ quy y chân thật. Đây là đại cương của tánh đức viên mãn, sau cùng tổng kết bằng tán thán. Ai tán thán? Những người đối với sự lý này chẳng hiểu, chẳng rõ ràng, thì làm sao tán thán nổi? Có năng lực tán thán, có tư cách tán thán là chư Phật Như Lai. Các ngài hiểu rõ triệt để. Thế nên, chư Phật Như Lai tán thán thành tựu của bạn, tán thán bạn đã thật sự quay về. Ở đây chúng ta nhất định phải biết, chúng sanh và Phật vốn chẳng hai. Thế nên, chư Phật Như Lai lễ kính chúng sanh, chỉ có chúng sanh coi thường Phật Bồ Tát, chẳng kính trọng. Quỷ bán Phật Bồ Tát, chẳng tin Phật Bồ Tát, du khống Phật Bồ Tát, nhưng Phật Bồ Tát tuyệt chẳng vì vậy mà xa lìa chúng sanh, sẽ vĩnh viễn ở nơi đó quan hoài, vĩnh viễn thương mến. Phật chẳng lìa chúng sanh quay lưng xa lìa Phật Bồ Tát, đây là chân tướng sự thật. Ngày nay chúng ta học Phật, phải học Phật Bồ Tát, phải học cách dụng tâm, học cách hành trì của Phật Bồ Tát, chẳng thể học theo chúng sanh. Nếu học chúng sanh, thì chúng ta cũng sẽ luân hồi lục đạo. Đã luân hồi vô lượng kiếp rồi, khổ chẳng thể tả, vẫn còn muốn tiếp tục nữa sao? Trước kia, chẳng gặp kinh Đại Thừa là chướng nạn, chẳng có duyên để giác ngộ, chẳng có duyên để quay về. Ngày nay gặp được, đích thực là nhân duyên hiếm hoi, từ vô lượng kiếp. Đã gặp rồi thì phải quý tiếc, phải từ đó quay về, chẳng tiếp tục tạo nghiệp luân hồi nữa, buông xuống hết thảy, thân tâm thế giới, y giáo phụng hành, thật thà niệm Phật, như vậy mới tốt. Đoạn phía dưới, phóng như thị đẳng bất khả thuyết quang minh dân dĩ, tức phóng ra những dần mây sáng, chẳng thể nghĩ bàn như vậy xong. Câu này là tổng kết. Đoạn trước Thế Tôn phóng quang, hiển thị lý thể sở chứng của mình, tức là hiển thị tánh đức viên mãn. Phật có, chúng sanh cũng có. Phóng quang hiện tướng lành, nói thật ra chỉ có Pháp Thân Đại Sĩ mới hiểu rõ. Vừa nhìn thấy Pháp Luân viên mãn, do Thế Tôn, mười phương hết thảy chư Phật Như Lai nói xong, liền tức khắc tiếp nhận viên mãn. Chuyện này chỉ có Pháp Thân Đại Sĩ mới làm được. Thập pháp giới chúng sanh nhìn thấy, cảm thấy hy hữu, hoan hỷ tán thán, nhưng chẳng biết ất giáp gì cả, chẳng biết rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Họ đều chẳng hiểu, vậy thì phải làm sao? Ngài thuyết pháp không nói thì chúng ta làm sao hiểu? Thế nên hữu xuất chủng chủng di diệu chi âm, tức lại phát ra những âm thanh di diệu. Do đó có thể biết, phóng quang hiện tướng lành, độ người thượng thượng căn, phát âm thanh di diệu là để độ người trung hạ căn. Người trung hạ căn nhìn thấy hào quang chẳng hiểu được hàm ý trong đó, nhất định phải yêu cầu Đức Phật thuyết pháp. Chỗ này nói, phát ra những âm thanh di diệu, chư vị phải ghi nhớ, đây là nói với chúng sanh trong thế giới Sa Bà, thế giới chúng ta đúng như lời của văn thù Bồ Tát. Chân giáo thể của chỗ đó thanh tịnh ở tại âm thanh và lắng nghe. Trong hồi kinh Lăng Nghiêm, Thế Tôn để văn thù Bồ Tát tuyển chọn pháp viên thông cho chúng ta, tức là tuyển chọn pháp môn nào thích hợp nhất cho căn tánh của chúng sanh ở thế gian này. Văn thù Bồ Tát tuyển chọn Quán Thế Âm Bồ Tát nhĩ căn viên thông chương, nói rõ chúng sanh thế giới Sa Bà nhĩ căn, tức căn tai, lanh lợi nhất. Bạn cho họ coi đọc kinh, bạn cho họ coi kinh chẳng dễ khai ngộ, bạn kêu họ nghe kinh thì dễ khai ngộ hơn. Công đức của nhĩ căn mạnh hơn nhãn căn. Thế nhưng căn tánh của chúng sanh ở khắp nơi trong mười phương thế giới chẳng giống nhau. Giống trong kinh nói, người nước hương tích thì nhĩ căn chẳng tốt. Bạn để họ coi, họ chẳng khai ngộ. Nghe thì họ cũng chẳng hiểu. Mời họ ăn cơm, vừa ăn thì họ liền khai ngộ. Chuyện này tuyệt diệu. Thế nên họ dùng cơm thơm tho, hương phạn để làm Phật sự. Tại sao vậy? Thiệt căn, tức căn nếm mùi vị lanh lợi. Thế nên hết thảy chúng sanh, căn tánh nào lanh lợi chẳng nhất định. Nếu Thế Tôn giảng kinh Địa Tạng ở nước Hương Tích, đoạn sau này nhất định sẽ lại dùng các thứ cơm di diệu thơm tho. Phải vậy chăng? Chính là sự việc như vậy. Sẽ chẳng phát ra những âm thanh di diệu. Đây là chuyên dùng để nói với chúng ta ở thế gian này. Thế nên chỗ này phải hiểu, Phật thuyết pháp nhất định phải khế lý, khế cơ. Phía trước phóng quang minh dân là khế lý. Chỗ này là nói khế cơ, đều đáng để chúng ta dụng tâm học tập. Phật phóng quang, chúng ta cũng phải phóng quang. Chúng ta chẳng thể rõ ràng như Phật, chúng ta phải phóng quang như thế nào? Tâm địa của bạn có từ bi chân thật, thì tự nhiên sẽ hiển lộ tướng từ bi quang. Người ta vừa nhìn thấy bạn, liền cảm thấy người này rất từ bi, tâm địa rất thanh tịnh, thì họ cảm thấy người này rất thanh tịnh. Đó là phóng quang. Trong tâm bạn, thật sự chứa đựng những gì trong kinh nói, thì tự nhiên sẽ từ mặt, từ thân thể bạn phóng quang. Không những phóng quang, mà còn phát hương thơm nữa. Hương quang trang nghiêm, hương vị của phàm phu rất khó ngửi, tâm địa của người tu hành thanh tịnh quang minh, hương vị trên thân của họ rất thơm, chúng ta rất ít thấy. Trước kia, tôi ở Hương Cảng, nghe các bạn đồng tu nói, nghe nói lão hòa thượng Hư Vân một năm tắm một lần, cạo đầu một lần, y phục mùa đông hay mùa hè cũng chỉ có một bộ. Hờm, tức ghét, trên cổ áo đóng rất dày, nhưng lại có mùi thơm, chẳng khó ngửi. Đây là lời một số đồng tu ở Hương Cảng nói với tôi. Đó là mùi hương gì? Chúng ta thường gọi là ngũ phần giới hương. Ngũ phần pháp thân hương là giới, định, huệ, giải thoát tri kiến. Chúng ta xét từ điểm này thì ý tứ liền rất viên mãn, chân thành, thanh tịnh, từ bi. Có thể thấy tánh đức tỏ lộ, chẳng có chỗ nào chẳng đến. Không những thân phóng quang, toát hương thơm, ngay cả hoàn cảnh chỗ ngài cư trú cũng toát hương thơm. Hiện nay một số người chúng ta gọi là từ trường chẳng đồng. Hoàn cảnh chỗ ngài cư trú khi chúng ta đi vào sẽ cảm thấy rất thư thái, cảm thấy rất tự tại. Đó là vì hoàn cảnh chỗ ngài cư trú có quang minh. Tuy mắt thịt chúng ta chẳng thấy được làn sóng quang minh của ngài, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được. Đoạn này là nói về âm thanh thuyết pháp. Xin coi kinh văn. Sở dị đàn ba la mật âm, thi ba la mật âm, sằng đề ba la mật âm, tỳ ly gia ba la mật âm, thiền ba la mật âm, bát nhã ba la mật âm. Tức là, như là tiếng đàn ba la mật, tiếng thi ba la mật, tiếng sằng đề ba la mật, tiếng tỳ ly gia ba la mật, tiếng thiền ba la mật, tiếng bát nhã ba la mật. Chúng ta nói trước sáu câu này. Sáu câu này nói về lục độ. Thứ nhất là đàn na, là tiếng Phạn, dịch nghĩa là bố thí. Chư Phật, Bồ Tát nói thật ra, tức là Pháp Thân. Pháp Thân là gì? Họ khẳng định tận hư không, tròn khắp pháp giới đều là chính mình. Họ nhất định chẳng cho rằng thân này là mình. Tận hư không, tròn khắp pháp giới mới là chính mình. Thế nên họ chứng được vô lượng thọ. Hư không pháp giới chẳng diệt, thân này của chúng ta có sanh diệt, dí giống như cái gì? Tế bào trong thân chúng ta, tế bào có lớp mới thay lớp cũ, có sanh diệt. Nhưng thân này phải trụ mấy mươi năm, thời gian của tế bào rất ngắn. Y học hiện đại nói, thân thể người ta cứ 7 năm là một chu kỳ, hết thảy tế bào có một lần thay đổi. Thế nên trước 7 năm, những tế bào cũ đã mất đi, những tế bào hiện nay đều là mới hết, vĩnh viễn lớp mới thay lớp cũ. Tre già, măng mọc, tại sao chúng ta chẳng đổi một cái mới, đổi cái tốt, mới, hoàn toàn? Thí dụ, một cái máy, linh kiện, bộ phận trong máy hư rồi, tìm một linh kiện tương tự như cái này, rồi gắn vào, thì cũng có thể dùng được, đó là đồ cũ, chẳng phải mới. Tại sao không lựa một linh kiện mới hoàn toàn gắn vô? Thế thì thân thể này của bạn vĩnh viễn khỏe mạnh sống lâu. Người 100 tuổi còn giống như người trẻ tuổi vậy. Tại sao? Bạn thay tế bào này bằng tế bào mới thanh tịnh, chẳng ô nhiễm. Nhưng khi chúng ta thay đổi, đều đổi tế bào ô nhiễm. Ô nhiễm như thế nào? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của bạn đã ô nhiễm. Những gì đổi được đều chẳng tốt đẹp. Bạn xem con nít nó cũng vậy. Con nít 7 tuổi, 10 tuổi đã đổi hai chu kỳ rồi. Tại sao vẫn còn tốt như vậy? Vọng tưởng ít, vọng niệm ít. Nếu nói một câu khó nghe, thì tâm niệm hại người, hại mình ít. Thế nên, những tế bào họ đổi vẫn còn mới. Tuổi càng lớn, thì tâm niệm hại người, hại mình càng nhiều, càng mạnh. Càng đổi thì càng tệ, là đạo lý như vậy. Chúng ta nhìn xem thế giới của Phật, Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng vậy. Tại sao thể chất của người ta vĩnh viễn không thay đổi? Hình như ngưng tụ tại nơi ấy. Trên thực tế có phải là ngưng tụ không? Không phải. Hay là đời đời chẳng trụ? Tức là trong sự thay cũ đổi mới của họ, hoàn toàn chẳng có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Nghĩa là linh kiện mới vừa đổi này là hoàn toàn mới, vĩnh viễn sẽ mới hoài. Trong máy này thay 10 lần, thay 20 lần đều là thay đồ mới, là đạo lý như vậy. Sự thiệt thòi của chúng ta ở tại đâu? Tự mình hại mình, tự tư tự lợi. Chuyện này chẳng phải là tự lợi mà là tự tư tự hại. Danh từ dùng sai rồi. Đâu có chuyện tự lợi là tự hại. Lợi tha mới là tự lợi. Ai biết việc lợi tha? Phật, Bồ Tát biết lợi tha. Người giác ngộ biết lợi tha. Người mê hoặc điên đảo chỉ biết tự lợi. Tự lợi là tự hại, chẳng phải là tự lợi. Nói đến lợi không đúng, chẳng nói gì khác, chỉ nói về tình trạng sức khỏe, thì bạn sẽ hiểu tự mình hại chính mình. Tại sao tế bào cũ thay đổi mới này chẳng thể đổi thành mới hoàn toàn? Chẳng thể đổi thành khỏe mạnh. Phải biết tham, sân, si, mạng là độc tố bệnh hoạn nặng nhất. Trong tâm của bạn có tham, sân, si, mạng thì đổi tế bào đều là tế bào bị bệnh, đều mang độc tố bệnh hoạn nghiêm trọng. Bạn không có lợi gì hết. Dù con nít cũng có tâm tham, sân, si, mạng nhưng rất yếu ớt, chẳng mạnh. Những độc tố trong các tế bào thay đổi của nó rất ít. Người lớn tuổi mang theo độc tố bệnh hoạn rất nhiều. Nếu chúng ta chẳng thâm nhập kinh tạng, chẳng hiểu đạo lý đại thừa, chúng ta làm sao biết nổi những chân tướng sự thật này? Khoa học gia tìm tòi đến ngày nay vẫn chưa phát hiện ra, cũng chẳng tìm hiểu. Thế nên vừa mở đầu thì dùng 6 ba la mật để trước mặt. Hết thảy chư Phật, Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp cho chúng sanh và chúng sanh tu hành chứng quả đều chẳng ra ngoài 6 cương lãnh này. Bố thí gồm có bố thí tài vật, bố thí pháp, bố thí vô úy. Khi Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp cho hết thảy chúng sanh, thì cả 3 thứ bố thí này đều trọn đủ. Giảng kinh thuyết pháp có bố thí tài vật. Tài vật là gì? Nội tài. Nội tài là trí huệ, thể lực, đây là bố thí nội tài. Những gì nói ra là quan niệm và phương pháp, đây là pháp bố thí. Chúng sanh được pháp này, hiểu rõ pháp này, có thể lìa khỏi hết thảy âu lo, buồn rầu, khổ não, biết được con đường thoát ly luân hồi, đây là vô úy bố thí. Chư Phật Bồ Tát làm ba thứ bố thí này. Bản thân các ngài trì giới. Trì giới tức là đúng như pháp. Đời sống của ngài có quy củ. Ngài thuyết pháp có lý luận, có thứ tự. Chẳng có gì không đúng như pháp. Như pháp chính là trì giới. Nhẫn nhục là có tâm nhẫn nại, sanh nhẫn, pháp nhẫn. Hết thảy chúng sanh chống lại. Phật Bồ Tát có thể nhẫn, chẳng nề hà, chẳng giữ trong tâm. Ngày nay, chúng ta nói những tai biến tự nhiên này cũng có thể nhẫn. Tu học Phật Pháp cần phải có thời gian rất dài. Phần cuối Kinh Hoa Nghiêm có đoạn thiện tài đồng tử 53 lần tham vấn, tham học cũng rất cực nhọc, chẳng có một việc gì không thể nhẫn. Nói cách khác, Ngài có tâm nhẫn nại rất lớn nên Ngài có thành tựu to lớn. Thành tựu lớn nhỏ nói thật ra là hoàn toàn tỷ lệ thuận theo tâm nhẫn nại. Bạn có tâm nhẫn nại bao lớn thì bạn sẽ có thành tựu lớn bấy nhiêu. Nếu bạn chẳng có tâm nhẫn nại thì thành tựu của bạn sẽ chẳng thể tiến triển thêm. Thế nên nhẫn nhục xong thì mới có tinh tấn. Tỳ ly gia là tinh tấn. Tấn là tiến bộ. Tinh là tinh thuần. Tinh hoàn toàn là nói về vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước ngày càng ít. Đây là tinh. Trí huệ, đức năng ngày càng sáng tỏ, càng nhiều. Đây là tiến bộ. Thiền định là trong tâm có chủ tể, chẳng bị lay động bởi hết thảy. Hiện nay đồng tu học Phật, chúng ta được Phật Pháp thật sự chẳng dễ. Pháp môn vô thượng, hy hữu, đắc lực, ở chỗ tổ tổ truyền thừa. Chúng ta gặp được thiện tri thức mới biết được, mới hiểu được. Chẳng gặp chân thiện tri thức thì pháp môn này bày trước mặt bạn, bạn chẳng biết quý. Gặp rồi mà bỏ lỡ, bạn nói như vậy đáng tiếc biết bao. Trong hết thảy pháp môn tịnh độ thù thắng bậc nhất, có bao nhiêu người biết được, bao nhiêu người có thể hiểu rõ triệt để. Chỉ có hiểu rõ thật sự thì mới có thể sanh khởi lòng tin, cứu độ chúng sanh thời mạt pháp. Thời mạt pháp còn 9.000 năm, phương pháp gì có thể độ những chúng sanh khổ nạn này? Chỉ có pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật y cứ vào kinh thứ nhất là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ được dịch tổng cộng 12 lần tại Trung Quốc, có 12 bản dịch gốc. Lúc Thế Tôn còn tại thế đã giảng nhiều lần nên nguyên văn có rất nhiều bản khác nhau. Chúng ta phải coi hết những bản kinh này mới có thể nhận thức Tây Phương Cực Lạc thế giới rõ ràng, mới có thể kiên định tín nguyện. Việc này rất quan trọng. Nhưng muốn gộp chung những bản dịch gốc này lại để xem thì thời đại hiện nay chẳng dễ, huống gì là thời xưa. Thế nên việc hội tập rất cần thiết. Người hội tập lần đầu tiên là cư sĩ Dương Long Thư, là một vị tại gia. Bản hội tập của ngài được ghi vào Đại Tạng Kinh. Chư vị phải biết, những tác giả, tác phẩm có thể ghi vào Đại Tạng đều được sự thừa nhận của bốn chúng đệ tử trong Phật môn, khẳng định chẳng có sai lầm mới được ghi vào Đại Tạng. Chẳng phải những trứ tác thông thường đều có thể ghi vào Đại Tạng Kinh, phải được sự tiến cử của cao tăng đại đức đương thời, gửi cho nhà vua coi, hoàng đế phê chuẩn xong mới có thể ghi vào Tạng Kinh, chứng minh trứ tác này chẳng có sai lầm. Tổ Liên Trì của Tịnh Độ Tông chú giải Di Đà Kinh Sớ Sao, những đoạn trích dẫn Kinh Vô Lượng Thọ có 2/3 là dùng bản Đại A Di Đà Kinh của cư sĩ Long Thư, tức là bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy là Đại sư Liên Trì thừa nhận và khẳng định, Bồ Tát Long Thư tự mình đích thật niệm Phật đứng mà giảng sanh. Nếu Ngài hội tập chẳng đúng, tạo tội lỗi, thì Ngài làm sao có thể đứng giảng sanh? Việc này nói rõ công đức của Ngài vô lượng, vô biên. Nhưng bản hội tập của cư sĩ Long Thư chỉ bao gồm 4 bản dịch gốc. Hội Kinh Vô Lượng Thọ trong Kinh Đại Bảo Tích Đời Đường, cư sĩ Long Thư chẳng xem qua, nên bản hội tập của Ngài cũng chưa viên mãn. Nhiều người trong các đời sau chú ý đến vấn đề này. Bành Tế Thanh, đầu đời Thanh, đã làm một bản tiết hiệu, chẳng phải hội tập. Năm Hàm Phong, cư sĩ Ngụy Nguyên hội tập thành một bản, nhưng những chỗ lấy bỏ đều chẳng thích hợp. Đại sư Ấn Quang có lời phê bình bản này. Thế nên, đến những năm đầu dân quốc, cư sĩ Hạ Liên Cư phải làm một bản hội tập viên mãn nhất. Hạ lão cư sĩ là người tái lai, chẳng phải người thường. Có người nói với tôi, từ bức ảnh của Ngài, nhìn thấy thân thể Ngài trong suốt. Việc này nói cho tôi biết, Ngài chẳng phải người thường, là người tái lai, là Phật Bồ Tát tái lai, đến để cứu độ chúng sanh thời mạt Pháp. Tương lai kinh điển Tịnh Tông đến thời Phật Pháp, diệt tận, Kinh Vô Lượng Thọ còn được lưu lại trên thế gian 100 năm. Những đại đức đương thời như Lão Pháp Sư Huệ Minh, Lão Pháp Sư Từ Châu bên Luật Tông, Lão Cư Sĩ Mai Quang Hy đều khẳng định tương lai bản kinh cuối cùng được lưu truyền 100 năm chính là bản hội tập này. Bản này là bản hội tập những bản in gốc của Kinh Vô Lượng Thọ hợp thành. Nếu chư vị không tin thì có thể lấy 5 bản dịch gốc ra đối chiếu, đừng quỷ bán nữa, đừng kỳ thị nữa, tạo nên tội nghiệp vô lượng vô biên. Nếu bạn nói lão cư sĩ Hạ Liên Cư là một cư sĩ chẳng có khả năng để hội tập, thế thì bạn hãy xuất gia, bạn hãy hội tập xem. Dương Long Thư là cư sĩ, Ngụy Mặc Thâm cũng là cư sĩ. Những công tác hội tập từ đời Tống đến dân quốc đều do cư sĩ tại gia làm. Đại sư Liên Trì là tổ sư, là người xuất gia, đã khẳng định thừa nhận. Những lời quỷ bán bản hội tập này đều là thiên kiến của cá nhân, thật rất đáng tiếc. Hiện nay ở Tăng Gia Ba chúng tôi phát tâm giảng rõ bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Hạ Liên Cư thêm một lần. Nội dung giảng lần này phải rõ hơn những lần giảng trước gấp nhiều lần. Nếu chúng ta không hiểu rõ triệt để lý sự, nhân quả trong Tịnh Tông, trong tâm chẳng có chủ ý, niệm Phật được vài năm, gặp một người lại nói những câu bóng gió như vậy. Tôi nghe nói chẳng cần phải niệm Phật nhiều như vậy, cũng chẳng cần phải trì giới, chẳng cần phải ăn chay, chỉ cần phát nguyện giảng sanh thì cũng được. Câu này đề xướng việc gì? Đề xướng bổn nguyện niệm Phật. Như vậy là hại chết người ta. Họ chiếu theo nguyện thứ 18 trong 48 nguyện của Đức Phật A-di-đà ghi trong Kinh Vô Lượng Thọ. Lúc lâm chung, một niệm, 10 niệm cũng có thể giảng sanh. Lúc bình thường, chuyện xấu xa gì đều làm cũng chẳng sao. Đến lúc lâm chung, niệm, 10 niệm, A-di-đà Phật liền đến tiếp dẫn thì được giảng sanh. Lời này nói chẳng sai, nhưng lúc lâm chung, đầu óc của bạn có tỉnh táo rõ ràng không? Nếu lúc lâm chung, bạn bất tỉnh nhân sự, mê mang, ngớ ngẩn, dù cao tăng đại đức đến hộ niệm, thì bạn cũng chẳng thể giảng sanh. Người hiện nay chẳng có công phu định lực, nghe lời gạt gẫm, chứ chẳng nghe lời khuyên lơn, nhận đồ giả, chứ chẳng nhận đồ thật. Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ, thời đại hiện nay của chúng ta, tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Bạn đừng nghe theo những người đến từ bên ngoài, hòa thượng bên ngoài biết niệm kinh, coi thường người bổn xứ, mê theo, tin theo người đến từ nơi khác. Bạn sẽ bị lầm, sai lầm quá đỗi, hy vọng đồng tu niệm Phật phải quay lại, y theo lời dạy của lão Pháp Sư Ấn Quang, tận lực giữ trọn luân thường, làm tròn bổn phận, ngăn ngừa tà ác, giữ tâm tánh chân thành, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Được vậy thì đời này của chúng ta mới được độ. Thế nên thiền định là trong tâm có chủ tể, chẳng nghe lời đồn đãi. Trì giới niệm Phật nhất định là chính xác, chẳng ăn thịt chúng sanh là tâm từ bi. Bạn xem cách tiêu biểu pháp ở phía trước, mười dần mây sáng, tiếp theo sau đại viên mãn là đại từ bi. Phật Pháp lấy từ bi làm gốc. Bạn làm sao xả bỏ căn bản được? Quên mất căn bản thì làm sao giảng sanh được? Niệm câu A-di-đà Phật này, như thế nào gọi là niệm? Rất ít người hiểu việc này. Bạn chỉ cần biết niệm trong miệng, chẳng dùng được. Người xưa nói, một ngày niệm 10 dạng câu Phật hiệu, có miệng niệm chứ không có tâm niệm. Hét bể cổ họng cũng uổng công. Bạn có thể giảng sanh không? Hai chữ bổn nguyện giảng không sai. Họ chẳng giảng rõ ràng. Tâm của bạn, nguyện của bạn, hạnh của bạn phải hoàn toàn giống Đức Phật A-di-đà. Sau đó, niệm một câu thì một câu tương ứng. Niệm 10 tiếng thì 10 tiếng tương ứng. Nếu tâm bạn, nguyện của bạn hoàn toàn trái nghịch với Phật, bạn niệm 10 dạng tiếng cũng chẳng tương ứng. Tính nguyện giải hạnh của A-di-đà Phật ở đâu? Trong kinh Vô Lượng Thọ. Tôi giảng kinh, nói chính phẩm giảng sanh. Cách nói của tôi cùng với cách nói của Đại Đức thời xưa có chỗ khác nhau, nhưng ý nghĩa chẳng khác. Nghe cách nói của tôi thì mọi người dễ hiểu hơn. Pháp môn Tịnh Tông cũng chẳng trái nghịch giáo lý tính giải hành chứng. Pháp môn khác phải giải, hiểu rõ lý luận xong rồi mới hành. Pháp môn Tịnh Độ phương tiện, tức là bạn có thể hành trước, vừa hành vừa giải. Chẳng phải dạy bạn chỉ có hành, chẳng có giải, là dạy bạn vừa hành vừa cầu giải. Chỉ có hành chứ không giải cũng được. Chúng ta thấy rất nhiều cụ già chẳng hiểu kinh giáo, cũng chẳng nghe kinh. Một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, lúc giảng sanh đứng, ngồi mà giảng sanh, chúng ta đều đã thấy được. Họ là hạng người như thế nào? Họ là những người thật thà. Thật thà là như thế nào? Bạn nói với họ bất cứ chuyện gì, họ đều nghe lời. Họ chắc thật niệm câu A-di-đà Phật. Họ là hạng người thật thà. Người thật thà rất ít, quá ít, quá ít. Trong một vạn người, may ra có một, hai người thật thà như vậy. Cả ngày từ sáng đến tối, luôn khởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước là chẳng thật thà. Người chẳng thật thà nhất định phải cầu giải. Rõ ràng lý luận rồi, hiểu rõ phương pháp rồi, thì niệm câu Phật hiệu này mới được tương ứng. Cứ nhẹ dạ, cứ nghe lời đồn đãi, tà thuyết là không thật thà. Đến cuối cùng, đánh mất nhân duyên giảng sanh thù thắng ngay trong đời này của chúng ta. Bạn nói như vậy có đáng tiếc không? Nhất định đừng nghe lời đồn đãi, trong tâm phải có chủ ý. Như vậy là thiền ba la mật. Bát nhã ba la mật là trí huệ, tức là đối với hết thảy lý sự đều rõ ràng minh bạch. Tuy rõ ràng minh bạch nhưng tuyệt đối không chấp trước, tuyệt chẳng phân biệt, đó là chân trí huệ. Đây là tổng cương lãnh tự hành quá tha của hết thảy chư Phật Như Lai. Vì người diễn nói, biểu diễn là biểu diễn những thứ này, khuyến đạo hết thảy chúng sanh đều là những cương lãnh này. Xem tiếp. Từ bi âm, hỷ xả âm. Từ bi hỷ xả gọi là tứ vô lượng tâm. Đây là khoa mục tu chính yếu của người ở trời tứ thiền, cõi sắc giới. Tham thiền mà chẳng có từ bi hỷ xả thì chẳng thể sanh lên cõi trời tứ thiền. Công phu thiền định có giỏi cách mấy cũng chỉ có thể sanh đến trời dục giới, chẳng thể sanh đến tứ thiền. Thế nên nhất định phải tu từ bi hỷ xả. Từ nghĩa là gì? Chúng ta hiện nay chẳng có, nhất định phải học tập. Từ là vui, vui vẻ, giúp đỡ người khác. Bi là nhìn thấy người ta khổ, giúp họ lìa khổ, như vậy gọi là bi. Giúp đỡ người ta được vui thì gọi là từ. Hỷ là tâm quan hỷ, nhìn thấy người khác lìa khổ được vui thì sanh tâm quan hỷ, đó là tùy hỷ công đức. Một số người mê hoặc điên đảo trong thế gian, thấy người khác có được điều tốt là sanh tâm đố kỵ, như vậy là sai. Đố kỵ sẽ chịu tổn hại to lớn, hại chính mình, thế nên hỷ là chuyển tâm đố kỵ trở lại, chẳng có tâm đố kỵ, chỉ có tâm tùy hỷ. Xả là buông xuống hết thảy, không chấp trước hết thảy. Giải thoát âm. tức tiếng giải thoát, giúp đỡ hết thảy chúng sanh đoạn phiền não, thoát khỏi tam giới. Đây là tiếng giải thoát. Vô lậu âm, tức tiếng vô lậu, tức là thanh tịnh âm. Lậu là danh từ thay thế cho phiền não. Vô lậu là phiền não đoạn dứt, phiền não chẳng sanh. Trí huệ âm, đại trí huệ âm, tức tiếng trí huệ, tiếng đại trí huệ. Đây là hai trí quyền, thật. Phật Pháp dùng trí huệ làm mục tiêu chung cực cho sự giáo học trong tam học, nhờ giới được định, nhờ định được khai trí huệ. Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, Bát Nhã có thể sanh trí huệ. Bát Nhã chính là thật tướng trí huệ, còn trí huệ chính là hai trí quyền thật. Chư Phật Bồ Tát dùng hai thứ trí huệ này giúp đỡ hết thảy chúng sanh và giúp chúng sanh đều khai mở hai trí huệ này. Sư tử hống âm, đài sư tử hống âm. Tiếng sư tử hống, tiếng đài sư tử hống. Đây là thí dụ oai đức của Phật, Bồ Tát thuyết pháp, dạy học, giống như tiếng sư tử hống. Dùng sư tử dí Bồ Tát, dùng đại sư tử dí Phật. Bồ Tát có thể dạy người tam thừa, Phật có thể dạy hết thảy chúng sanh, kể cả đẳng giác Bồ Tát, thế nên xưng là đại sư tử. Dân lôi âm, đại dân lôi âm, tức tiếng mây sấm lớn. Đây là thí dụ, dân có thể trút mưa, trút là đổ, lôi là sấm chớp, có thể chấn động tâm người. Thí dụ oai lực, thí dụ sức chấn động của nó. Phật Bồ Tát thuyết pháp có thể chấn động hết thảy vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chúng sanh. Pháp của Phật nói, ví như mưa pháp, trút xuống đồng đều khắp nơi, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Giống như trong Kinh Pháp Hoa nói, lúc mưa rơi xuống, cây lớn hấp thụ nước nhiều, cọng cỏ hấp thụ nước ít. Mưa chẳng có phân biệt cho người này nhiều một chút, cho người kia ít một chút, là do căn tánh của con người khác nhau. Thế nên hết thảy chúng sanh nghe Phật thuyết pháp, người căn tánh nhỏ được lợi ích nhỏ, người căn tánh lớn đạt được lợi ích lớn, người thiện căn sâu dày ngộ nhập sâu, người thiện căn cạn cợt ngộ nhập cạn. Chẳng phải Phật có phân biệt, chúng sanh căn tánh chẳng giống nhau, nên mới có các hiện tượng sai khác. Đây là dùng dân lôi để thí dụ. Thí dụ Phật thuyết pháp đều phổ biến, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Thí dụ oai đức của Phật thuyết pháp có thể làm cho hết thảy chúng sanh giác ngộ. Xem lại phần kinh văn tiếp theo. Xuất như thị đẳng, bất khả thuyết âm dĩ. Tức, nói ra những âm thanh bất khả thuyết như vậy xong. Câu này tổng kết âm thanh thuyết pháp. Sa bà thế giới, cập tha phương quốc độ, hữu vô lượng ức thiên long quỷ thần, diệt tập đáo đao lợi thiên cung. Tức, thế giới Sa bà và những cõi nước ở phương khác có vô lượng ức trời rồng quỷ thần đều tụ đến đao lợi thiên cung. Âm thanh thuyết pháp của Phật quả nhiên có hiệu quả, chấn động cả hư không pháp giới. Chẳng phải chỉ có thế giới Sa bà chúng ta. Sa bà thế giới là khu vực giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là một đại thiên thế giới. Tha phương quốc độ là những cõi nước ở ngoài Sa bà. Hết thảy cõi nước chư Phật đều bị chấn động. Những chúng sanh có duyên ở mười phương thế giới, có duyên với ai? Có duyên với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, với Địa Tạng Bồ Tát. Vì Pháp hội lần này muốn tuyên dương Địa Tạng Bồ Tát, tu nhân, chứng quả, các thứ công đức độ hóa chúng sanh, chẳng thể nghĩ bàn, đặc biệt là đối với những chúng sanh có duyên với Địa Tạng Bồ Tát trong mười phương, vô lượng, vô biên cõi nước. Thiên Long Quỷ Thần cũng đến Đao Lợi Thiên Cung để tham dự Pháp hội này. Thế nên Pháp hội lần này có Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Kinh Văn phía sau nói với chúng ta Thiên Long, Thần Chúng, Quỷ Dương, toàn bộ đều đến. Pháp hội này thiệt là vô cùng thù thắng. Chúng ta xem đoạn kinh tiếp theo. Sở dị tứ thiên dương thiên, đao lợi thiên, tu diệm ma thiên, đau sức đà thiên, quá lạc thiên, tha quá tự tại thiên. Tức, đó là cõi trời tứ thiên dương, cõi trời đao lợi, cõi trời tu diệm ma, cõi trời Đâu Xuất Đà, cõi trời Quá Lạc, cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Đoạn này nói về cõi trời dục giới có 6 tầng. Vì thời gian có hạn, chúng ta chẳng thể nói kỹ về đoạn này. Pháp Sư Thánh Nhất lần trước đã giảng kinh Địa Tạng ở Cửu Hoa Sơn. Ngài có giảng ký. Giảng ký này đơn giản rõ ràng, đều có giới thiệu sơ lược. Ở đây tôi chỉ giới thiệu cõi trời Tứ Thiên Dương, giới thiệu cho quý vị một cõi. Tứ Đại Thiên Dương, dân gian Trung Quốc, tục gọi là Tứ Đại Kim Cang. Khi đến chùa miếu xem, tượng của các ngài thường được đặt ngay ở cửa cổng chính, giống như bảo vệ vậy. Đây là thần hộ pháp, thật ra là Tứ Thiên Dương Thiên. Tứ Đại Thiên Dương đích thực trong nhà Phật đại biểu cho hộ pháp. Trong Thiên Dương Điện có cung phụng Tứ Đại Thiên Dương, đồng thời cũng cung phụng Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát ở cõi trời Đâu Xuất là hậu bổ Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại sao cúng Di Lặc Bồ Tát ở Điện Thiên Dương? Giả nữa tượng của Di Lặc Bồ Tát chẳng giống với tượng Bồ Tát truyền thống của Ấn Độ, mà tạo hình giống Hòa Thượng Bố Đại đời Tống ở Trung Quốc. Thời Nam Tống, Hòa Thượng Bố Đại xuất hiện ở Phụng Hóa Chiết Giang. Ngài mập mạp, cả ngày cười toe toét, luôn vác một bao vải trên lưng. Hòa Thượng Bố Đại từ nơi nào đến, chẳng ai biết. Và cũng chẳng ai biết Ngài tên gì, họ gì. Cả ngày, từ sáng đến tối, Ngài luôn vác bao vải, nên cái bao này trở thành dấu hiệu tượng trưng của Ngài. Khi người ta nhìn thấy, liền xưng Ngài là Hòa Thượng Bố Đại. Do đó, Hòa Thượng Bố Đại bèn nổi danh. Lúc viên tịch, Ngài nói với mọi người rằng, Ngài chính là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát. Vừa nói xong, thì Ngài liền ngồi yên, thị tịch. Từ đó người Trung Quốc tạo tượng Di Lặc Bồ Tát giống như hình dáng của Hòa Thượng Bố Đại. Ngài biểu thị cái hình tướng này. Nói thật ra, trong kinh thường nói, đệ tử Phật hóa hiện trên thế gian này đối với Phật Pháp thọ trì, đọc tụng, vì người diễn nói. Diễn là biểu diễn, Ngài hoàn toàn biểu diễn cho người ta xem, là một gương tốt cho xã hội đại chúng, để cho người khác nhìn thấy, có thể sanh tâm giác ngộ. Bụng to tượng trưng cho tánh đức, bao dung, thị hiện bao dung, tâm lượng người thế gian quá nhỏ, chẳng thể bao dung người khác. Di Lặc Bồ Tát, đại từ đại bi, Di Lặc là từ thị, đại biểu từ bi. Thế nên, thị hiện hình tướng này là có thể bao dung. Ngài có thể bao dung, cái túi vải cũng có ý nghĩa bao dung. Khi đến đâu, người ta cúng dường cái gì, Ngài đều bỏ vào túi vải này, chẳng phân biệt sang hèn, chẳng phân biệt tốt xấu, hết thảy đều bình đẳng bỏ vào túi. Có người hỏi, kính thưa Hòa Thượng Bố Đại, Phật Pháp là gì? Ngài bèn buông túi vải xuống đất, như vậy có ý nghĩa gì? Buông xuống, ai nhìn thấy cũng hiểu là buông xuống. Sau khi buông xuống rồi thì sao? Ngài vác túi vải lên và đi mất. Sau khi buông xuống thì nhấc lên. Buông xuống nghĩa là trong tâm hoàn toàn chẳng có vướng mắc. Nhấc lên cái gì? Vì xã hội đại chúng phục vụ, chẳng có tâm tư riêng, hoàn toàn hiến dâng. Buông xuống nổi, nhấc lên được là tượng trưng cho ý nghĩa này. Mặt luôn nở nụ cười tươi, chúng ta để hình tướng cười tươi của Ngài ở chỗ dễ nhìn thấy nhất. Vừa bước vào cửa liền thấy Ngài, học theo Ngài phải buông xuống, nhấc lên nổi. Phải học tánh đại từ, đại bi của Ngài, luôn cười tươi, thường sanh tâm quan hỷ tiếp dẫn hết thảy đại chúng. Thế nên mới đặt hình tướng của Ngài ở Thiên Dương Điện. Như vậy, chứa đựng ý nghĩa gì? Hộ Pháp. Hộ cho ai? Hộ cái gì? Tiêu biểu cho ý nghĩa, hộ từ bi tâm. Bảo hộ tâm từ bi của mình, phải buông xuống, nhấc lên, đừng quên ý nghĩa này. Giữ cho mình thường sanh tâm quan hỷ, tươi cười tiếp đón người ta. Hòa Thượng Bố Đại biểu hiện tánh đức của chúng ta, phải hộ trì từ chỗ này. Bạn xem ý nghĩa này sâu sắc không? Như vậy mới có tư cách vào cửa Phật. Bước vào cửa Phật cần phải có điều kiện gì? Phải có điều kiện này, thật sự buông xuống nổi, tâm địa thanh tịnh vô vi, chân chánh có thể nhấc lên, dùng lục độ giáo hóa hết thảy chúng sanh, tượng trưng cho ý nghĩa như vậy. Tứ Thiên Vương, Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương, tượng trưng làm tròn trách nhiệm. Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương, tượng trưng cho cầu tiến bộ, luôn cầu tiến, tuyệt chẳng lạc hậu. Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương, Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương, tượng trưng học rộng nghe nhiều. Người Trung Quốc có câu, đọc dạng quyển sách, đi dạng dặm đường, thành tựu cho học vấn, đức năng chân thật của mình, sau đó bạn mới có thể phục vụ xã hội, quốc gia và hết thảy chúng sanh. Nếu bạn chẳng có trí huệ, đức năng, thì bạn lấy gì để phục vụ? Là tượng trưng cho ý nghĩa này. Ý nghĩa vô cùng viên mãn, đây là ý nghĩa tượng trưng của Tứ Thiên Vương. Trong Kinh Phật nói cho chúng ta biết, thọ mạng của thiên nhân là 500 tuổi. Một ngày trên cõi Tứ Thiên Vương bằng 50 năm ở cõi người chúng ta. Một năm cũng có 360 ngày, 50 năm ở nhân gian bằng một ngày của họ, nên thọ mạng của họ rất dài. Càng lên cao thì tăng gấp bội, thế nên thiên phước rất lớn. Được rồi, hôm nay chúng tôi giảng đến đây.